Môi trường phát triển, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Nhiều người đọc. Thư viện sách nói dành cho người mù thực hiện. Chương 1 mở đầu. Một La Mã khái quát về môi trường tài nguyên. A lớn, môi trường. 1. Định nghĩa. Môi trường bao gồm các yếu tố tự nhiên và vật chất nhân tạo bao quanh con người, có ảnh hưởng đến đời sống, sản xuất, sự tồn tại phát triển của con người và sinh vật. Thành phần môi trường là yếu tố vật chất tạo thành môi trường như đất, nước, không khí, âm thanh, ánh sáng, sinh vật, hệ sinh thái và các hình thái vật chất khác. Hoạt động bảo vệ môi trường là hoạt động giữ cho môi trường trong lành sạch đẹp, phòng ngừa hạn chế tác động xấu đối với môi trường, ứng phó sự cố môi trường, khắc phục ô nhiễm suy thoái, phục hồi và cải thiện môi trường, khai thác sử dụng hợp lý và tiết kiệm tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ đa dạng sinh học. Theo luật bảo vệ môi trường Việt Nam sửa đổi năm 2006, đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005. Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 7 năm 2006. Bách khoa toàn thư về môi trường năm 1994 đưa ra định nghĩa: môi trường là tổng thể các thành tố sinh thái tự nhiên, xã hội nhân văn và các điều kiện tác động trực tiếp hay gián tiếp lên phát triển, lên đời sống và hoạt động của con người trong thời gian bất kỳ. Có thể phân tích định nghĩa này như sau. A nhỏ, các thành tố sinh thái tự nhiên gồm đất trồng trọt, lãnh thổ, nước, không khí, động thực vật, các hệ sinh thái, các trường vật lý, nhiệt, điện, từ, phóng xạ. B nhỏ, các thành tố xã hội nhân văn gồm dân số tiêu dùng, nghèo đói, giới, dân tộc, phong tục tập quán, văn hóa, lối sống, thói quen, luật, chính sách, lệ lan, tổ chức cộng đồng xã hội. C nhỏ, các điều kiện tác động chủ yếu và cơ bản là hoạt động phát triển kinh tế, các chương trình và dự án phát triển kinh tế, hoạt động quân sự, chiến tranh, các hoạt động kinh tế, nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, công nghiệp, du lịch, xây dựng, đô thị hóa, công nghệ, kỹ thuật, quản lý. Ba nhóm yếu tố, các thành tố sinh thái tự nhiên, các thành tố xã hội nhân văn và các điều kiện tác động tạo thành ba phân hệ của hệ thống môi trường. Hai nhỏ, cấu trúc hệ thống môi trường. Các phân hệ nói trên và mỗi thành tố trong từng phân hệ, nếu tách riêng thì thuộc phạm vi nghiên cứu và tác động của các lĩnh vực khoa học khác, không phải của lĩnh vực khoa học môi trường. Ví dụ đất trồng trọt là đối tượng nghiên cứu của khoa học thổ nhưỡng, dân tộc, văn hóa thuộc lĩnh vực khoa học xã hội nhân văn. Vấn đề môi trường chỉ được phát hiện và quản lý tốt khi xem xét môi trường trong tính toàn vẹn hệ thống của nó. Môi trường có tính hệ thống, đó là các hệ thống hở, gồm nhiều cấp, trong đó con người và các yếu tố xã hội nhân văn thông qua các điều kiện tác động vào hệ thống tự nhiên. Không thể có vấn đề môi trường nếu thiếu hoạt động của con người. Trong bất cứ vấn đề môi trường nào cũng có đầy đủ các thành tố của ba phân hệ. Phân hệ sinh thái tự nhiên tạo ra các loại tài nguyên thiên nhiên, năng lượng, nơi cư trú và nơi chứa đựng chất thải. Phân hệ xã hội nhân văn tạo ra các chủ thể tác động lên tự nhiên. Và phân hệ các điều kiện tạo ra các phương thức, các kiểu loại, các mức độ tác động lên cả hai hệ tự nhiên và hệ xã hội nhân văn. Những tác động liên hệ tự nhiên gây ra do con người và hoạt động phát triển của con người được gọi là tác động môi trường. Những tác động ngược lại của hệ tự nhiên lên xã hội và hoạt động của con người được gọi là sức ép môi trường. Do môi trường có tính hệ thống nên công tác môi trường đòi hỏi những kiến thức đa ngành liên ngành. Những quyết định về môi trường chỉ dựa trên một lĩnh vực chuyên môn nhất định là không hoàn hảo và không hiệu quả mà cần dựa trên sự hợp tác của nhiều ngành. Quản lý môi trường chính là điều phối sự hợp tác đó trên cơ sở thỏa hiệp tự nguyện và bắt buộc của các ngành nhằm thực hiện các quy định của luật pháp về bảo vệ môi trường. Hình 1.1. Có 3 vòng tròn. Vòng tròn thứ nhất, hệ thống tự nhiên. Vòng tròn thứ hai, hệ thống kinh tế. Và vòng tròn thứ ba là hệ thống xã hội nhân văn. Hình 1.1 cho thấy phát triển kinh tế không chú ý đến bảo tồn tự nhiên và phúc lợi nhân văn. Ở đây không có lĩnh vực cho quản lý môi trường, không có địa bàn cho khoa học môi trường mà chỉ có lĩnh vực của các ngành quản lý và khoa học truyền thống. Hình tròn 1.2 gồm có 3 hình tròn xen vào với nhau. Hình tròn thứ nhất là hệ thống tự nhiên, xen với hình tròn thứ hai hệ thống xã hội nhân văn và xen thứ ba là hệ thống kinh tế. Giữa 3 hình tròn này nằm chính giữa tâm điểm là hệ thống môi trường. Chú thích: 1. Lĩnh vực của các ngành khoa học tự nhiên, tức là nằm trong hệ thống tự nhiên. 2. Là lĩnh vực các ngành khoa học xã hội nhân văn. 3. Là lĩnh vực của các ngành khoa học kinh tế và công nghệ. 4. Là lĩnh vực bảo tồn tự nhiên. 5. Phát triển kinh tế có tính đến bảo tồn tự nhiên phi nhân văn. 6. Phát triển kinh tế có tính đến phúc lợi nhân văn, ô nhiễm và suy thoái. Và cuối cùng là 7. Phát triển bền vững trong một môi trường trong lành. Hình 1.2 cho thấy tính hệ thống của môi trường trong phát triển kinh tế có tính đến bảo tồn hệ tự nhiên và đảm bảo phúc lợi nhân văn, đó là phát triển bền vững. Ba nhỏ phân loại môi trường. Môi trường tự nhiên bao gồm các yếu tố thiên nhiên như vật lý, hóa học tồn tại ngoài ý muốn của con người cũng như là ít nhiều chịu tác động của con người, đó là ánh sáng mặt trời, núi, sông, biển, không khí, động thực vật, đất, nước, v.v. Môi trường tự nhiên cho ta không khí để thở, đất để xây nhà cửa, trồng cây, chăn nuôi, cung cấp cho con người các loại tài nguyên khoáng sản phục vụ cho sản xuất và tiêu thụ. Môi trường xã hội là tổng thể các mối quan hệ giữa con người với con người, đó là luật lệ, thể chế, cam kết, quy định ở các cấp khác nhau. Môi trường xã hội định hướng hoạt động của con người theo một khuôn khổ nhất định, tạo nên sức mạnh tập thể thuận lợi cho sự phát triển, làm cho cuộc sống của con người khác với các sinh vật khác. Ngoài ra còn phân biệt môi trường nhân tạo, bao gồm tất cả các nhân tố do con người tạo nên hoặc biến đổi theo, làm thành những tiện nghi trong cuộc sống như ô tô, máy bay, nhà ở, công sở, các khu đô thị, công viên, v.v. Bốn nhỏ các chức năng chủ yếu của môi trường. A nhỏ, môi trường là không gian sinh sống cho con người và thế giới sinh vật. Trong cuộc sống hàng ngày, con người đều cần một không gian nhất định để phục vụ cho các hoạt động sống như nhà ở, nơi nghỉ, đất để sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản, kho tàng, bến cảng, v.v. Trung bình mỗi ngày, mỗi người đều cần khoảng 4 mét khối không khí sạch để hít thở, 2,5 lít nước để uống. Một lượng lương thực thực phẩm tương ứng với từ 2.000 đến 2.400 calo. Như vậy, chức năng này đòi hỏi môi trường phải có một phạm vi không gian thích hợp cho mỗi người. Ví dụ, phải có bao nhiêu mét khối, hecta hay km vuông cho mỗi người. Không gian này lại đòi hỏi phải đạt những tiêu chuẩn nhất định về các yếu tố như vật lý, hóa học, sinh học, cảnh quan và xã hội. Tuy nhiên, diện tích đất không gian sinh sống bình quân trên trái đất của mỗi người đang ngày càng bị thu hẹp dần, bảng 1.1 và bảng 1.2. Bảng 1.1 suy giảm diện tích đất bình quân đầu người trên thế giới, hecta trên người. Nguồn Lê Thạc Cán, năm 1996. Bảng 1.1 có 3 hàng chia làm 7 cột. Hàng thứ nhất, cột thứ nhất là năm. Hàng thứ hai, cột thứ nhất là dân số. Đơn vị là triệu người. Hàng thứ ba, cột thứ nhất là diện tích, đơn vị là hecta trên người. Hàng thứ nhất, ghi năm. Trên hàng này thì có 6 mốc năm và chia ra làm 6 cột. Năm thứ nhất là 0 công nguyên. Năm thứ hai là 1650. Năm thứ ba là 1840. Năm thứ tư là 1930. Năm thứ năm là 1994. Và năm cuối cùng là năm 2010. Thì tương ứng với các năm này là dân số và diện tích. Sau đây xin đọc. Năm 0 công nguyên, dân số là 200 triệu người và diện tích là 75 hectare trên một người. Năm thứ 2, 1650, dân số là 545 triệu người và diện tích là 27,5 hectare một người. Năm 1840, dân số là 1.000 triệu người và diện tích là 15 hectare trên một người. Năm 1930, dân số là 2.000 triệu người và diện tích là 7,5 hectare trên một người. Năm 1994, dân số là 5.000 triệu người và diện tích là 3 hectare trên một người. Và năm 2010, dân số là 7.000 triệu người và diện tích là 1,88 hectare trên một người. Bảng 1.2, diện tích đất canh tác trên đầu người ở Việt Nam. Năm thứ nhất, 1940, bình quân theo đầu người hecta trên người là 0,2 hecta trên một người. Năm 1960, bình quân đầu người 0,16 hecta trên một người. Năm 1970 là 0,13 hecta trên một người. Năm 1992 là 0,11 hecta trên một người. Và năm 2000 là 0,1 hecta trên một người. Vừa rồi là bảng 1.2 diện tích đất canh tác trên đầu người ở Việt Nam. Yêu cầu về không gian sống của con người thay đổi theo trình độ khoa học và công nghệ. Trình độ phát triển càng cao thì nhu cầu về không gian sản xuất sẽ càng giảm. Tuy nhiên, trong việc sử dụng không gian sống và quan hệ với thế giới tự nhiên, có tính chất mà con người cần chú ý là tính chất tự cân bằng, nghĩa là khả năng của các hệ sinh thái có thể gánh chịu trong điều kiện khó khăn nhất. Môi trường là không gian sống của con người ở hình 1.3 và có thể phân loại chức năng không gian sống của con người thành các dạng như sau. Chức năng xây dựng, cung cấp mặt bằng và nền móng cho các đô thị, khu công nghiệp, kiến trúc hạ tầng và nông thôn. Chức năng vận tải là cung cấp mặt bằng, khoảng không gian và nền móng cho giao thông đường thủy, đường bộ và đường không. Chức năng sản xuất, cung cấp mặt bằng cho sản xuất nông lâm ngư nghiệp. Chức năng cung cấp năng lượng thông tin, chức năng giải trí của con người, cung cấp mặt bằng nền móng cho việc giải trí ngoài trời của con người như trượt tuyết, trượt băng và đua ngựa. Sau đây là hình 1.3, các chức năng chủ yếu của môi trường, gồm có 5 hình vuông. Hình vuông lớn nhất nằm chính giữa, trong hình vuông để chữ môi trường. 4 dấu mũi tên tỏa ra 4 hình ô vuông, và ô vuông thứ nhất nằm bên trái phía bên trên là không gian sống của con người và các loài sinh vật. Ô vuông thứ hai bên phải ở bên trên, nơi chứa đựng các nguồn tài nguyên. Ô vuông thứ ba nằm phía dưới bên trái, nơi lưu trữ và cung cấp các nguồn thông tin. Và ô vuông thứ tư nằm bên dưới bên phải, nơi chứa đựng các phế thải do con người tạo ra trong cuộc sống. B nhỏ, môi trường là nơi chứa đựng các nguồn tài nguyên cần thiết cho đời sống và sản xuất của con người. Trong lịch sử phát triển, loài người đã trải qua nhiều giai đoạn, bắt đầu từ khi con người biết canh tác cách đây khoảng từ 14 đến 15 ngàn năm, vào thời kỳ đồ đá giữa cho đến khi phát minh ra máy hơi nước vào thế kỷ thứ 18, đánh dấu sự khởi đầu của công cuộc cách mạng khoa học kỹ thuật trong mọi lĩnh vực. Xét về bản chất thì mọi hoạt động của con người dễ duy trì cuộc sống đều nhằm vào việc khai thác các hệ thống sinh thái của tự nhiên thông qua lao động cơ bắp, vật tư công cụ và trí tuệ, hình 1.4. Hình 1.4, hệ thống sinh thái của tự nhiên và nhân tạo. Chính giữa có 3 hình chữ nhật. Hình chữ nhật thứ nhất là trí tuệ, hình chữ nhật thứ hai là vật tư công cụ và hình chữ nhật thứ ba là lao động cơ bắp. Ba hình này xếp từ trên xuống dưới và song song với nhau. Bên trái của ba hình này là một hình vuông ghi con người với 3 mũi tên chỉ qua cho 3 hình chữ nhật này. Và bên tay phải cũng là một hình vuông ghi là tự nhiên, mở ngoặc các hệ thống sinh thái, đóng ngoặc. Và có 3 dấu mũi tên từ 3 hình chữ nhật chính giữa chỉ qua hình vuông bên phải. Dấu mũi tên giữa các hình chữ nhật chính giữa là trí tuệ, vật tư công cụ, lao động cơ bắp đã chỉ vào với nhau. Hết phần chú thích hình 1.4. Với sự hỗ trợ của các hệ thống sinh thái, con người đã lấy từ tự nhiên những nguồn tài nguyên thiên nhiên cần thiết phục vụ cho việc sản xuất ra của cải vật chất nhằm đáp ứng nhu cầu của mình. Thiên nhiên là nguồn cung cấp mọi nguồn tài nguyên cần thiết. Nó cung cấp nguồn vật liệu, năng lượng, thông tin, kể cả thông tin di truyền, cần thiết cho hoạt động sinh sống, sản xuất và quản lý của con người. Nhu cầu của con người về các nguồn tài nguyên không ngừng tăng lên cả về số lượng, chất lượng và mức độ phức tạp theo trình độ phát triển của xã hội. Chức năng này của môi trường còn gọi là nhóm chức năng sản xuất tự nhiên, gồm rừng tự nhiên có chức năng cung cấp nước, bảo tồn tính đa dạng sinh học và độ phì nhiêu của đất, gồm gỗ, củi, dược liệu và cải thiện điều kiện sinh thái. Các thủy vực có chức năng cung cấp nước, dinh dưỡng, nơi vui chơi giải trí và các nguồn thủy hải sản. Động thực vật cung cấp lương thực, thực phẩm và các nguồn gen quý hiếm, không khí, nhiệt độ, năng lượng, mặt trời, gió, nước để chúng ta hít thở, cây cối ra hoa và kết trái. Các loại quặng, dầu thô cung cấp năng lượng và nguyên liệu cho các hoạt động sản xuất nông nghiệp và công nghiệp, v.v. C nhỏ, môi trường là nơi chứa đựng các chất phế thải do con người tạo ra trong cuộc sống và hoạt động sản xuất. Trong quá trình sản xuất và tiêu dùng của cải vật chất, con người luôn đào thải ra các chất thải vào môi trường. Tại đây, các chất thải dưới tác động của các vi sinh vật và các yếu tố môi trường khác sẽ bị phân hủy, biến đổi và tham gia vào hàng loạt các quá trình sinh địa hóa phức tạp. Trong thời kỳ sơ khai, khi dân số nhân loại còn ít, chủ yếu do các quá trình phân hủy tự nhiên làm cho chất thải sau một thời gian biến đổi nhất định lại trở lại trạng thái nguyên liệu của tự nhiên, sự gia tăng dân số thế giới nhanh chóng, quá trình công nghiệp hóa, đô thị hóa, làm số lượng chất thải tăng lên không ngừng, dẫn đến chức năng này ở nhiều nơi, nhiều chỗ, trở nên quá tải gây ô nhiễm môi trường. Khả năng tiếp nhận và phân hủy chất thải trong một khu vực nhất định được gọi là khả năng đệm của khu vực đó. Khi lượng chất thải lớn hơn khả năng đệm hoặc thành phần chất thải có nhiều chất độc, vi sinh vật gặp nhiều khó khăn trong quá trình phân hủy, thì chất lượng môi trường sẽ giảm và môi trường có thể bị ô nhiễm. Có thể phân loại chi tiết chức năng này thành các loại như sau. Chức năng biến đổi lý hóa học như pha loãng phân hủy hóa học, nhờ ánh sáng hấp thụ sự tách chiết các vật thải và độc tố, chức năng biến đổi sinh hóa, sự hấp thụ các chất dư thừa, chu trình nitơ và carbon khử các chất độc bằng con đường sinh hóa, chức năng biến đổi sinh học, khoáng hóa các chất thải hữu cơ, mùn hóa v.v. Đề nhỏ môi trường các chức năng lưu trữ và cung cấp thông tin cho con người. Môi trường trái đất được coi là nơi lưu trữ và cung cấp thông tin cho con người bởi vì chính môi trường trái đất là nơi cung cấp sự ghi chép và lưu trữ lịch sử trái đất, lịch sử tiến hóa của vật chất và sinh vật, lịch sử xuất hiện và phát triển văn hóa của con người. Cung cấp các chỉ thị không gian và tạm thời mang tính chất, tín hiệu và báo động sớm các hiểm họa đối với con người và sinh vật sống trên trái đất, như phản ứng sinh lý của cơ thể sống trước khi xảy ra các tai biến tự nhiên và các hiện tượng tai biến tự nhiên, đặc biệt như bão, động đất và núi lửa v.v. Lưu trữ và cung cấp cho con người sự đa dạng các nguồn gen các loài động thực vật, các hệ sinh thái tự nhiên và nhân tạo, các vẻ đẹp cảnh quan có giá trị thẩm mỹ để thưởng ngoạn tôn giáo và văn hóa khác. B lớn tài nguyên, resource. Một nhỏ định nghĩa, tài nguyên là các dạng vật chất được tạo thành trong suốt quá trình hình thành và phát triển của tự nhiên, cuộc sống sinh vật và con người. Các dạng vật chất này cung cấp nguyên nhiên vật liệu, hỗ trợ và phục vụ cho các nhu cầu phát triển kinh tế xã hội của con người. Hai nhỏ, phân loại tài nguyên theo nguồn gốc và khả năng phục hồi của tài nguyên. A nhỏ, phân loại theo nguồn gốc chia làm hai loại. Tài nguyên thiên nhiên là các dạng vật chất được tạo thành trong suốt quá trình hình thành và phát triển của tự nhiên và sinh vật. Các dạng vật chất này cung cấp nguyên nhiên vật liệu hỗ trợ và phục vụ cho các nhu cầu phát triển của con người. Tài nguyên nhân tạo là loại tài nguyên do lao động của con người tạo ra như nhà cửa, ruộng vườn, xe cộ, đô thị, nông thôn và các của cải vật chất khác. B nhỏ phân loại theo khả năng phục hồi của tài nguyên. Tài nguyên có khả năng phục hồi hay tài nguyên có thể tái tạo là các tài nguyên mà thiên nhiên có thể tạo ra liên tục và được con người sử dụng lâu dài như rừng, các loại thủy hải sản ở sông hồ, biển, độ phì nhiêu của đất, nước ngọt, v.v. Các tài nguyên có thể tái tạo đóng vai trò rất quan trọng đối với sự sống của sinh vật vì chúng là nguồn cung cấp thức ăn liên tục cho sinh vật và các nhu cầu cần thiết khác. Đây là các tài nguyên không giới hạn, hình 1.5. Sau đây là chú thích hình 1.5. Bên trên có chữ tài nguyên môi trường trong ô chữ nhật. Phía bên dưới, mũi tên chỉ vào hai hình vuông. Hình vuông bên trái tên là tài nguyên môi trường có khả năng phục hồi như sinh vật, rừng, đất, nước. Hình vuông thứ hai, tài nguyên môi trường không có khả năng phục hồi. 2. Đất chết, khoáng sản kim loại, khoáng sản phi kim loại, nhiên liệu hóa thạch. Hết. Hình 1.5 sơ đồ phân loại tài nguyên môi trường theo khả năng phục hồi. Tài nguyên không có khả năng phục hồi gồm các khoáng chất Cu, B phở, B bò, Zn, Au, Ag, v.v. hay nguyên nhiên vật liệu, than, dầu mỏ, gas tự nhiên được tạo thành trong suốt quá trình hình thành và phát triển của vỏ trái đất. Các tài nguyên này có một khối lượng nhất định và bị hao hụt dần sau khi được khai thác để phục vụ cho sự phát triển kinh tế, khoa học, kỹ thuật của xã hội loài người. Những tài nguyên này có giới hạn về khối lượng. Trong suốt quá trình sống, con người đã quá lạm dụng đến vị trí độc tôn của mình để can thiệp vào giới tự nhiên, bắt tự nhiên phải quy phục cho những hành động thô bạo của mình. Do đó, một trong số trường hợp tài nguyên có khả năng phục hồi sẽ biến thành tài nguyên không có khả năng phục hồi. Ví dụ như đất là tài nguyên có khả năng phục hồi, nhưng một khi nó đã bị đá ông hóa, phèn hóa thì nó sẽ trở thành đất chết và người ta xem đó là tài nguyên không có khả năng phục hồi. Vì vậy có thể nói khái niệm tài nguyên có thể phục hồi và tài nguyên không thể phục hồi ở đây chỉ mang ý nghĩa tương đối. Hai la mã, phát triển và phát triển bền vững. Một nhỏ phát triển. Phát triển là một quá trình bao gồm nhiều thành tố khác nhau, kinh tế, kỹ thuật, xã hội, chính trị, văn hóa và không gian. Mỗi thành tố ấy lại là một quá trình tiến hóa nhằm biến một xã hội nông nghiệp phụ thuộc vào thiên nhiên thành một xã hội công nghiệp hiện đại ít phụ thuộc vào thiên nhiên. Ở phần lớn các khu vực trên thế giới, thực tế đã ngày càng chứng tỏ phát triển là sự tiến hành đồng thời những cuộc tiến hóa trên bốn bình diện là kinh tế, không gian, xã hội, chính trị và văn hóa, có nghĩa là phát triển bằng với công nghiệp hóa cộng với thành thị hóa cộng quốc tế hóa và cộng với phương Tây hóa. Hoa thị. Chú thích. Một số nước đang phát triển ở phương Đông, Chủ trương bảo vệ bản sắc văn hóa của mình đã phủ nhận thành tố phương Tây hóa và đang cố tìm kiếm con đường đi riêng, tránh phương Tây hóa thực sự là chông gai và vất vả, nhưng không phải là không thể làm được. Hết chú thích. Đây là xu thế phát triển của các nước phương Tây đã được nhiều nước lấy làm hình mẫu cho sự phát triển và có thể mô hình hóa như sau. Bản 1.3, sau đây là phân tích bản 1.3. Bản 1.3 gồm có 5 hàng và 3 cột. Hàng thứ nhất, cột thứ hai xuất phát điểm, cột thứ ba xu hướng. Hàng thứ hai, bên trái kinh tế, hàng thứ ba không gian, hàng thứ tư xã hội chính trị và hàng thứ năm là văn hóa. Bây giờ xin đọc phần trên xuất phát điểm về kinh tế, cơ cấu tiền công nghiệp. Kinh tế chủ yếu dựa vào nông nghiệp, người sản xuất nhiều, người mua hạn chế, sản xuất nguyên liệu và trao đổi tiền tệ hóa ít. Cột thứ ba, xu hướng về kinh tế, cơ cấu hậu công nghiệp, 2/3 số người lao động làm việc trong khu vực dịch vụ, người sản xuất hạn chế, nhiều người mua, trao đổi hoàn toàn tiền tệ hóa. Xuất phát điểm, cột thứ hai, hàng thứ ba, không gian. Trên 80% dân cư sống dàn trải trên các vùng đất trồng trọt, mô hình nông thôn. Cột thứ ba, hàng thứ ba, xu hướng. Không gian đô thị hóa, trên 80% dân cư tập trung trong những không gian địa lý hạn chế, mô hình hệ thống đô thị. Cột thứ hai, hàng thứ tư, xã hội chính trị, tổ chức cộng đồng đơn giản quy mô nhỏ, làng. Cột thứ ba, hàng thứ tư, xu hướng xã hội chính trị, quốc tế hóa, tổ chức cộng đồng phức tạp, quy mô lớn, thể chế phong phú, dân tộc thế giới. Và cột thứ hai, hàng cuối cùng, văn hóa. Gia đình, cộng đồng, tôn tộc có vai trò nổi bật trong các quan hệ xã hội, văn hóa truyền thống. Cột thứ ba, hàng cuối, xu hướng văn hóa. Phương Tây hóa, chủ nghĩa cá nhân, quan hệ xã hội được thực hiện chủ yếu thông qua môi giới của đồng tiền, mô hình văn hóa thành thị quốc tế. Hoa thị, chú thích, hai sao. Chú thích, xu hướng văn hóa này không được chính phủ các nước phương Đông công nhận, trong đó có Việt Nam, nhưng hình như nó vẫn ngấm ngầm diễn ra. Như vậy, phát triển là quy luật chung của mọi thời đại, của các quốc gia, phát triển là mục tiêu của trung tâm của các chính phủ, phát triển là trách nhiệm chính trị của các quốc gia. Hết bản 1.3. Hai nhỏ phát triển không bền vững, nếu phát triển chỉ là tăng GDP, tức là Gross Domestic Product, tổng sản phẩm quốc nội hàng năm, trên X% và xây dựng một xã hội tiêu thụ, tách hệ thống kinh tế khỏi hệ thống xã hội nhân văn và hệ thống nuôi dưỡng sự sống, sẽ không thể giải quyết được nghèo đói cũng như hàng loạt các vấn đề suy thoái môi trường nảy sinh. Bản 1.4, báo cáo môi trường và phát triển UNDP, chương trình phát triển của Liên Hiệp Quốc năm 1992 viết, trong 20 năm qua, sự phát triển kinh tế thế giới đã đạt được nhiều thành tựu đáng kể. Tuy nhiên, do tốc độ tăng dân số quá nhanh, nên sự cải thiện tình hình thế giới cũng chỉ bù đắp cho một số lượng người nghèo sắp xỉ bằng số lượng người mới tăng thêm, nên tổng số người nghèo trên thế giới hầu như không thay đổi. Năm 1985 là 1 tỷ và năm 1990 là 1,1 tỷ. Bản 1.4, tình trạng nghèo khổ trong thế giới đang phát triển năm 1985 đến năm 2000. Bản 1.4 gồm có 3 cột lớn. Cột lớn thứ nhất có 4 hàng. Hàng thứ nhất bao gồm các nước đang phát triển. Hàng thứ hai bao gồm các nước Nam Á. Hàng thứ ba bao gồm các nước Nam Mỹ. Và hàng thứ tư là châu Phi cận Sahara. Hai cột lớn còn lại, mỗi cột chia làm 3 cột nhỏ, ghi dân số dưới ngưỡng nghèo phần trăm qua các năm. Sau đây là cột 1 và cột 2. Phần trăm qua các năm được chia làm 3 cột nhỏ. Khu vực là các nước đang phát triển. Năm 1985, dân số dưới ngưỡng nghèo là 30,5%. Năm 1990, dân số dưới ngưỡng nghèo là 29,7% và năm 2000 là 24,1%. Trong khi đó, các nước Nam Á là 51,8%, 49% và 36,9%. Các nước Nam Mỹ 22,7%, 25,5%, 24,9% và cuối cùng là các nước châu Phi cận Sahara là 47,6%, 47,8% và 49,7%. Sau đây là cột thứ ba và cột thứ nhất tính theo số người nghèo triệu qua các năm 1995, 1990 và 2000. Năm 1995, các nước đang phát triển có 1.051 triệu người nghèo. Đến năm 1990 thì có 1.133 triệu người nghèo và năm 2000 là 1.107 triệu người nghèo. Còn các nước Nam Á năm 1995 là 532 triệu, năm 1990 là 562 và năm 2000 là 511. Các nước Nam Mỹ thì năm 1995 là 87, 1990 là 108 và năm 2000 là 126. Và cuối cùng là châu Phi cận Sahara năm 1995 184, 1990 216 và năm 2000 là 304. Đây là bảng theo nguồn báo cáo môi trường và phát triển của UNDP năm 1992. Hết chú thích bảng 1.4. Bản chất của mô hình phát triển không bền vững là phát triển không quan tâm đến môi trường, kích thích tiêu thụ quá mức và khai thác tài nguyên quá mức. Cốt lõi của mô hình phát triển không bền vững là trục sản xuất tiêu thụ, sản xuất thật nhiều, tiêu thụ thật nhiều để có tăng trưởng kinh tế thật nhanh. Sự không quan tâm của cả nhà sản xuất lẫn người tiêu dùng đến môi trường đã làm tăng cường suy thoái ô nhiễm môi trường và cạn kiệt tài nguyên. Từ đó sẽ dẫn đến các xung đột môi trường giữa các nhóm quyền lợi. Điều tất yếu sẽ xảy ra là sự xói mòn các giá trị văn hóa và xã hội do các xung đột này gây ra. Xã hội loài người hiện đang bị cuốn hút vào một vòng luẩn quẩn, trong đó suy thoái môi trường tiếp tay cho xói mòn văn hóa xã hội. Sự vận hành vòng xoáy sẽ nhanh chóng đưa quá trình phát triển đạt đến ngưỡng chịu tải của hệ sinh thái. Tiếp đến là các thảm họa sinh thái sẽ xảy ra, dẫn đến đại khủng hoảng cho xã hội với những đặc trưng cơ bản là cạn kiệt tài nguyên, nạn đói, dịch bệnh, ô nhiễm và sự cố môi trường, chiến tranh và xung đột môi trường, hình 1.6. Sau đây là tóm tắt hình 1.6. Hình 1.6 gồm có 5 ô vuông trên một vòng tròn và những vòng tròn được ghi theo chiều mũi tên của kim đồng hồ từ trái sang phải. Đầu tiên, vòng tròn đầu tiên là tiêu thụ, vòng tròn thứ hai là xả thải ô nhiễm môi trường, vòng tròn thứ ba là xung đột môi trường, vòng tròn thứ tư là xói mòn văn hóa xã hội và vòng tròn thứ năm là sản xuất. Từ ô sản xuất, chỉ mũi tên qua hai nơi, một là xả thải ô nhiễm môi trường và một ô là cạn kiệt tài nguyên nằm chính giữa vòng tròn này và từ cạn kiệt tài nguyên chuyển mũi tên qua xung đột môi trường. Hết hình 1.6. Ba la mã phát triển bền vững. Một, yêu cầu của phát triển bền vững, môi trường ngày càng bị suy thoái nghiêm trọng gây tổn thương cho con người đang sống ở hiện tại và các thế hệ tương lai, buộc chúng ta phải xem xét lại thước đo của sự phát triển, cần phải tính đến lợi ích của những cộng đồng không được hưởng lợi hoặc hưởng lợi quá ít từ sự tăng trưởng, đến lợi ích của thế hệ mai sau, đến chi phí cần phải sử dụng để đền bù thiệt hại về môi trường hoặc để cải thiện môi trường. Việc tính toán chi phí môi trường gộp vào chi phí phát triển đã dẫn đến một khái niệm mới, đó là phát triển bền vững. Khái niệm phát triển bền vững được Ủy ban Môi trường và Phát triển Thế giới gọi tắt là WCED thông qua năm 1987 là những thế hệ hiện tại cần đáp ứng nhu cầu của mình, sao cho không làm hại đến khả năng các thế hệ tương lai đáp ứng các nhu cầu của họ. Tuy có nhiều cách hiểu khác nhau, nhưng hầu hết đều công nhận phát triển bền vững là sự phát triển hài hòa giữa các mục tiêu tăng trưởng kinh tế với các mục tiêu xã hội và bảo vệ môi trường. Phát triển bền vững còn bao hàm cả khía cạnh phát triển trong sự quản lý tốt các xung đột môi trường. Phát triển bền vững không chỉ là cách phát triển có tính đến chi phí môi trường mà thực ra là một lối sống mới. Ngoài ra, chiến lược cho cuộc sống bền vững, hãy cứu lấy trái đất. IUCN, UNEP và WWF năm 1991 đã chỉ ra rằng sự bền vững trong cuộc sống của một dân tộc phụ thuộc vào việc hòa hợp với các dân tộc khác và thế giới tự nhiên. Do đó, nhân loại không thể bòn rút được gì hơn ngoài khả năng thiên nhiên có thể cung cấp và cần phải áp dụng một kiểu sống mới trong giới hạn thiên nhiên cho phép. Với định nghĩa trên, chiến lược phát triển bền vững có thể dễ dàng được chấp nhận, tuy nhiên khi triển khai chiến lược này trong phát triển kinh tế xã hội mới thấy cực kỳ khó khăn. Viện Quốc tế về Môi trường và Phát triển International Institute for Environmental and Development, gọi tắt là IIED, cho rằng phát triển bền vững gồm 3 hệ thống phụ thuộc lẫn nhau, hình 1.7. Chú thích hình 1.7. 3 hình tròn mang tên hệ kinh tế, hệ tự nhiên, hệ xã hội giao với nhau. Trong 3 phần giao có phần cắt. và cái phần cắt giữa ba hình này là phát triển bền vững. Hết chú thích. Để đạt được mục tiêu phát triển bền vững, mỗi hệ cần có những tiêu chí cụ thể. A nhỏ phát triển bền vững cần sự nỗ lực của cả hệ thống môi trường về kinh tế, giảm dần mức tiêu phí năng lượng và các tài nguyên khác qua công nghệ tiết kiệm và thay đổi lối sống, thay đổi nhu cầu tiêu thụ không gây hại đến đa dạng sinh học và môi trường, bình đẳng trong tiếp cận các nguồn tài nguyên, mức sống, dịch vụ y tế và giáo dục, xóa đói, giảm nghèo tuyệt đối, công nghệ sạch và sinh thái hóa công nghiệp, tái chế, tái sử dụng, giảm thải, tái tạo năng lượng đã sử dụng, về xã hội nhân văn, ổn định dân số, phát triển nông thôn để giảm sức ép di dân vào đô thị, giảm thiểu tác động xấu đến môi trường do đô thị hóa, nâng cao học vấn, xóa mù chữ, bảo vệ đa dạng văn hóa, bình đẳng giới, quan tâm tới nhu cầu và lợi ích giới, tăng cường sự tham gia của công chúng vào các quá trình ra quyết định của các nhà quản lý, hoạch định chính sách, v.v. Về tự nhiên, sử dụng có hiệu quả tài nguyên, đặc biệt là tài nguyên không tái tạo, phát triển không vượt quá ngưỡng chịu tải của hệ sinh thái, bảo vệ đa dạng sinh học, bảo vệ tầng ozone, kiểm soát và giảm thiểu phát xả khí nhà kính, bảo vệ chặt chẽ các hệ sinh thái nhạy cảm, giảm thiểu xả thải, khắc phục ô nhiễm nước, không khí, đất, lương thực, thực phẩm, cải thiện và khôi phục môi trường những khu vực ô nhiễm. Trong mỗi tương tác thỏa hiệp giữa ba hệ thống chủ yếu trên, mỗi hệ thống lại xuất hiện các lĩnh vực đòi hỏi phải đáp ứng được những yêu cầu phát triển riêng cho mỗi lĩnh vực để cùng đạt được mục tiêu phát triển bền vững. Điều hòa được hàng loạt các vấn đề đa dạng này thực sự là một thách thức đối với các nước đang phát triển như Việt Nam. Bề nhỏ các lĩnh vực cụ thể cần được cân nhắc để đạt mục tiêu phát triển bền vững. Lĩnh vực chính trị, đảm bảo để công dân được tham gia có hiệu quả vào các quá trình ra quyết định. Lĩnh vực kinh tế có khả năng tạo ra các giá trị thặng dư trong mô hình sản xuất kinh doanh tự điều chỉnh theo hướng sản xuất sạch hơn và sản xuất sạch. Lĩnh vực xã hội có giải pháp xử lý các xung đột nảy sinh do phát triển không hài hòa, đặc biệt là xung đột môi trường. Và lĩnh vực công nghệ liên tục tìm kiếm các giải pháp công nghệ mới để tăng nguồn tài nguyên. Lĩnh vực quốc tế củng cố các mô hình thương mại và tài chính bền vững trong mối liên minh toàn cầu trên khu vực nhằm bảo vệ môi trường. Và cuối cùng là lĩnh vực hành chính, mềm mại và thích ứng, có khả năng tự điều chỉnh và hoạch định được các chính sách thích hợp. Hai nhỏ các nguyên tắc của phát triển bền vững. Chương trình môi trường của Liên Hiệp Quốc UNEP trong tác phẩm Hãy Cứu Lấy Trái Đất, Chiến lược cho Cuộc Sống Bền Vững năm 1991 đã nêu ra 9 nguyên tắc của một xã hội bền vững. Tuy nhiên, các nguyên tắc này thực sự khó áp dụng trong thực tế của một thế giới đầy các biến động về chính trị, kinh tế, văn hóa. Thực tế đòi hỏi cần thiết lập một hệ thống nguyên tắc khác có tính khả thi và sát thực tế hơn. Luke Hess năm 1995 đã lựa chọn trong số các nguyên tắc của tuyên bố Rio về môi trường và phát triển để xây dựng một hệ thống 7 nguyên tắc mới của phát triển bền vững. A nhỏ nguyên tắc về sự ủy thác của nhân dân. Nguyên tắc này yêu cầu chính quyền phải hành động để ngăn ngừa các thiệt hại môi trường xảy ra ở bất cứ đâu, bất kể đã có hoặc chưa có các điều kiện quy định về cách ứng xử của các thiệt hại đó. Nguyên tắc này cho rằng công chúng có quyền đòi chính quyền với tư cách là tổ chức đại diện cho họ phải có hành động ứng xử kịp thời trước các sự cố môi trường. B nhỏ nguyên tắc phòng ngừa. Ở những nơi có thể xảy ra các sự cố môi trường nghiêm trọng thì không thể lấy lý do là chưa có những hiểu biết chắc chắn mà trì hoãn các biện pháp ngăn ngừa sự suy thoái môi trường. Về mặt chính trị, nguyên tắc này rất khó được áp dụng và trên thực tế, nhiều nước đã cố tình quên. Việc chọn lựa phương án phòng ngừa nhiều khi bị gán tội là chống lại các thành tựu phát triển kinh tế đã thực hiện hình trước mắt và luôn luôn được tụng xưng và ca ngợi theo cách hiểu của tăng trưởng kinh tế. C nhỏ nguyên tắc bình đẳng giữa các thế hệ, đây là nguyên tắc cốt lõi của phát triển bền vững, yêu cầu rõ ràng rằng việc thỏa mãn nhu cầu của thế hệ hiện nay không được làm phương hại đến các thế hệ tương lai thỏa mãn nhu cầu của họ. D nhỏ nguyên tắc bình đẳng trong nội bộ thế hệ. Con người trong cùng thế hệ hiện nay có quyền được hưởng lợi một cách bình đẳng trong khai thác các nguồn tài nguyên, bình đẳng chung, hưởng một môi trường trong lành và sạch sẽ. Nguyên tắc này được áp dụng để xử lý mối quan hệ giữa các nhóm người trong cùng một quốc gia và giữa các quốc gia. Nguyên tắc này ngày càng được sử dụng nhiều hơn trong đối thoại quốc tế. E nhỏ, nguyên tắc phân quyền và ủy quyền. Các quyết định cần phải được soạn thảo bởi chính các cộng đồng bị tác động hoặc bởi các tổ chức thay mặt họ và gần gũi nhất với họ. Các quyết định cần ở mức quốc gia hơn là mức quốc tế, mức địa phương hơn là mức quốc gia. Đây là nguyên tắc cơ bản nhằm kiểm soát sự ủy quyền của các hệ thống quy hoạch ở tầm quốc tế, nhằm cổ vũ quyền lợi của các địa phương về sở hữu tài nguyên, về nghĩa vụ đối với môi trường và về các giải pháp riêng của họ. Áp lực ngày càng lớn đòi hỏi sự ủy quyền ngày càng tăng, tuy nhiên cần phải hiểu cho đúng rằng địa phương chỉ là một bộ phận của các hệ thống rộng lớn hơn chứ không được thực thi chức năng một cách cô lập. Thường thì các vấn đề môi trường có thể phát sinh ngoài tầm kiểm soát địa phương, ví dụ như sự ô nhiễm của nước láng giềng hay cộng đồng lân cận. Trong trường hợp đó, nguyên tắc ủy quyền cần được xếp xuống thấp hơn các nguyên tắc khác. F nhỏ, nguyên tắc người gây ô nhiễm phải trả tiền. Người gây ô nhiễm phải chịu mọi chi phí ngăn ngừa và kiểm soát ô nhiễm, phải nội bộ hóa tất cả các chi phí môi trường nảy sinh từ các hoạt động của họ, sao cho các chi phí này được thể hiện đầy đủ trong giá cả của hàng hóa và dịch vụ mà họ cung ứng. Tuy nhiên sẽ không tránh khỏi trường hợp là nếu áp dụng nguyên tắc này quá nghiêm khắc thì sẽ có xí nghiệp công nghiệp bị đóng cửa. Cộng đồng có thể cân nhắc vì trong nhiều trường hợp các phúc lợi có được do có công ăn việc làm nhiều khi còn lớn hơn các chi phí cho vấn đề sức khỏe và môi trường bị ô nhiễm. Do đó cơ chế áp dụng nguyên tắc này cũng cần linh hoạt và trong nhiều trường hợp phải tạo điều kiện về thời gian để các doanh nghiệp thích ứng dần dần với các tiêu chuẩn môi trường. G nhỏ, nguyên tắc người sử dụng phải trả tiền. Khi sử dụng hàng hóa hay dịch vụ, người sử dụng phải trang trải đủ giá tài nguyên cũng như các chi phí môi trường liên quan tới việc chiết tách, chế biến và sử dụng tài nguyên. Ba nhỏ, các chỉ tiêu phát triển bền vững. Để so sánh nhận xét đánh giá mức độ phát triển bền vững có thể sử dụng một số chỉ tiêu mang tính định lượng. Có thể phân thành hai nhóm chỉ tiêu. A nhỏ, chỉ tiêu đo lường chất lượng cuộc sống, chỉ tiêu phát triển nhân văn. HDI là Human Development Index, đó là chỉ tiêu phát triển con người, bao gồm thu nhập quốc dân tính theo đầu người, biểu thị bằng chỉ số GDP, tuổi thọ bình quân đối với nam giới và nữ giới, học vấn biểu thị bằng tỷ lệ mù chữ, tỷ lệ người có trình độ trung học, đại học và trên đại học, tự do trong các hoạt động kinh tế, chính trị, văn hóa và xã hội, chất lượng môi trường, mức độ ô nhiễm nặng, vừa và không ô nhiễm. B nhỏ, chỉ tiêu về tính bền vững sinh thái. Một xã hội được coi là bền vững sinh thái khi nó bảo tồn hệ sinh thái phụ trợ cuộc sống và đa dạng sinh học. Đảm bảo rằng việc sử dụng tài nguyên tái tạo được là bền vững và giải thiểu việc làm suy thoái tài nguyên không tái tạo được, nằm trong khả năng chịu tải của các hệ sinh thái. Bốn nhỏ, sử dụng hợp lý tài nguyên và tính bền vững. Nhu cầu sử dụng tài nguyên của con người ngày càng gia tăng đang làm nảy sinh những cạnh tranh và mâu thuẫn. Nếu muốn thỏa mãn nhu cầu đòi hỏi của con người một cách bền vững, cần phải giải quyết các mâu thuẫn đó và tìm cách sử dụng các nguồn tài nguyên một cách có hiệu quả. A nhỏ, quản lý bền vững tài nguyên đất và tài nguyên rừng. Để sử dụng nguồn tài nguyên đất lâu dài và bền vững, cần phải tính tới các khu bảo tồn, quyền sở hữu, các chính sách bảo vệ rừng lâu dài. Sử dụng hợp lý tài nguyên rừng vì mục tiêu phát triển bền vững. Theo Hội nghị Thượng đỉnh Trái đất, chương trình vì sự thay đổi năm 1992, thì trồng rừng để giảm sức ép đến rừng nguyên sinh và rừng lâu năm, giảm nguy cơ cháy rừng, sâu bệnh, săn bắt trộm, thải các chất ô nhiễm ảnh hưởng đến rừng, kể cả vấn đề ô nhiễm xuyên biên giới, hạn chế và tiến tới chấm dứt nạn du canh du cư, sử dụng các phương pháp khai thác rừng phù hợp hiệu quả hơn về kinh tế và ít gây ô nhiễm, giảm thiểu sử dụng lãng phí gỗ, phát triển lâm nghiệp đô thị nhằm phủ xanh tất cả những nơi có người sinh sống, khuyến khích sử dụng các hình thức khai thác rừng ít gây tác động tới rừng như là du lịch sinh thái. Quản lý bền vững các vùng đệm, hoang mạc hóa và hạn hán là quá trình suy thoái đất do các thay đổi của khí hậu và tác động của con người. Để ngăn chặn quá trình hoang mạc hóa, việc sử dụng đất bao gồm cả trồng trọt và chăn thả phải vừa bảo vệ được đất vừa có thể chấp nhận được về mặt xã hội và khả thi về mặt kinh tế. Ngăn chặn hoang mạc hóa vì mục tiêu phát triển bền vững, theo Hội nghị Thượng đỉnh Trái đất chương trình vì sự thay đổi năm 1992 thì thực hiện các kế hoạch quốc gia về sử dụng đất bền vững và quản lý bền vững tài nguyên nước, đẩy nhanh các chương trình trồng cây theo hướng trồng các loại cây phát triển nhanh, các cây địa phương chịu hạn tốt và các loại thực vật khác, tạo điều kiện giảm nhu cầu củi đốt thông qua các chương trình sử dụng các loại năng lượng có hiệu quả và năng lượng thay thế. Tuyên truyền huấn luyện cho người dân ở nông thôn về việc bảo vệ đất nước, khai thác nước nông lâm kết hợp với tưới tiêu thủy lợi quy mô nhỏ, cải tạo lại các vùng đất đã bị suy thoái và hướng cho nhân dân các lối sống thay thế, thiết lập các hệ thống ngân hàng và tín dụng nông thôn nhằm giúp đỡ nhân dân phát triển sản xuất phù hợp, thiết lập một hệ thống quốc tế để ứng phó khẩn cấp khi có hạn hán, tăng cường các trạm giám sát và cung cấp thông tin nhằm giúp chính phủ xây dựng các kế hoạch sử dụng đất, các cảnh báo sớm về hạn hán. B nhỏ, bảo vệ và quản lý tài nguyên nước, bảo vệ và quản lý đại dương. Đại dương là một bộ phận thiết yếu của hệ thống duy trì đời sống toàn cầu. Đại dương đang bị sức ép ngày một tăng về môi trường do ô nhiễm, đánh bắt quá mức, sự phá hủy bờ biển và các rặng san hô. bảo vệ và quản lý đại dương vì mục tiêu phát triển bền vững theo Hội nghị Thượng đỉnh Trái đất chương trình vì sự thay đổi năm 1992, ngăn chặn sự tiếp tục suy thoái môi trường biển, giảm các nguy cơ ảnh hưởng lâu dài và bất khả kháng tới đại dương, đưa bảo vệ môi trường trở thành một bộ phận trong chính sách tổng thể phát triển kinh tế xã hội của quốc gia, áp dụng nguyên tắc người gây ô nhiễm phải trả tiền và các khuyến khích kinh tế nhằm giảm ô nhiễm biển. Nâng cao điều kiện sống cho người dân ven biển, đặc biệt là ở các nước đã phát triển, để họ có thể hỗ trợ cho việc bảo vệ môi trường biển, xây dựng và duy trì các hệ thống xử lý nước thải nghiêm ngặt của mỗi quốc gia, tránh thải nước thải gần các bãi cá, bãi tắm, kiểm soát việc thải bỏ chất thải ra biển, phát triển nuôi trồng thủy sản, giảm lãng phí trong đánh bắt cá, bảo quản và chế biến thủy hải sản, cấm dùng các loại khai thác đánh bắt cá có tính hủy diệt, bảo vệ các hệ sinh thái nhạy cảm, hệ sinh thái rặn san hô, hệ sinh thái cửa sông, hệ sinh thái rừng ngập mặn, hệ sinh thái bãi cỏ biển và các vùng sinh đẻ ươm giống khác trên biển, bảo vệ và quản lý nước ngọt. Nước ngọt có vai trò rất quan trọng trong cuộc sống của con người. Nhiều nơi trên thế giới đang khan hiếm nước và nước bị ô nhiễm gia tăng. Vấn đề quản lý tài nguyên nước phải được đặt ở cấp thích hợp, phải huy động được sự tham gia của công chúng vào việc quản lý. Bảo vệ và quản lý nước ngọt vì mục tiêu phát triển bền vững theo Hội nghị Thượng đỉnh Trái đất, chương trình vì sự thay đổi năm 1992, cung cấp cho dân đô thị tối thiểu 40 lít nước uống an toàn trong một ngày. 75% dân đô thị có đủ điều kiện vệ sinh, có các tiêu chuẩn về thải các chất thải thành phố và công nghiệp, 3/4 lượng chất thải rắn đô thị được thu gom và việc quay vòng, tái sử dụng, thải bỏ an toàn cho môi trường, có nước uống an toàn cho nhân dân ở nông thôn, kiểm soát các bệnh và dịch bệnh liên quan tới nước, tăng số lượng và chất lượng nước cấp, quản lý tài nguyên nước trong mối quan hệ tổng hòa với hệ sinh thái thủy sinh, đánh giá tác động môi trường đối với tất cả các dự án phát triển liên quan tới tài nguyên nước loại lớn có khả năng gây hại cho chất lượng nước và hệ sinh thái thủy sinh, phát triển các nguồn nước ngọt thay thế như khử muối, nước mưa, nước quay vòng tái sử dụng với công nghệ rẻ tiền, sẵn có và khả năng phù hợp với các nước đang phát triển, trả tiền nước theo số lượng và chất lượng nước sử dụng, bảo vệ lớp phủ rừng đầu nguồn và giảm thiểu chất ô nhiễm nông nghiệp cho nguồn nước. Quản lý việc khai thác đánh bắt thủy sản nước ngọt không phá hủy hệ thống thủy sinh. C nhỏ, duy trì đa dạng sinh học và tính bền vững, hàng hóa và dịch vụ thiết yếu trên hành tinh của chúng ta phụ thuộc vào sự đa dạng và biến động của các nguồn gen, các loài, số lượng các loài và các hệ sinh thái. Tuy nhiên, sự suy giảm đa dạng sinh học đang diễn ra nhanh chóng, chủ yếu là do sự phá hủy môi trường sống, khai thác quá mức ô nhiễm và việc đưa vào môi trường các động thực vật ngoại lai không thích hợp, cần phải có tác động khẩn cấp và mang tính quyết định để bảo vệ và duy trì các nguồn gen, các loài và các hệ sinh thái. Các quốc gia đều có quyền đối với nguồn tài nguyên sinh học của mình, song cũng phải có trách nhiệm bảo vệ đa dạng sinh học của mình và sử dụng các nguồn tài nguyên sinh học của mình một cách bền vững. Bảo vệ đa dạng sinh học vì mục tiêu phát triển bền vững. Nguồn: Hội nghị Thượng đỉnh Trái đất chương trình vì sự thay đổi năm 1992. Đánh giá lại hiện trạng đa dạng sinh học trên quy mô toàn cầu, xây dựng các chiến lược quốc gia nhằm bảo vệ và sử dụng bền vững đa dạng sinh học. Khuyến khích sử dụng các phương pháp truyền thống có thể làm tăng thêm đa dạng sinh học trong nông nghiệp, lâm nghiệp, quản lý đồng cỏ và các loại động vật hoang dã, thu hút cộng đồng bao gồm cả phụ nữ, tham gia bảo vệ và quản lý các hệ sinh thái, bảo vệ các khu bảo tồn thiên nhiên, tăng cường phục hồi các hệ sinh thái đã bị phá hủy và các loài đang bị đe dọa, hình thành cách thức sử dụng công nghệ sinh học chuyển giao công nghệ bền vững, đặc biệt là chuyển giao cho các nước đang phát triển, đánh giá tác động của các dự án phát triển đến đa dạng sinh học, tính toán được hết các chi phí trên mất mát phải trả cho những tổn thất về đa dạng sinh học. Công ước về đa dạng sinh học vì mục tiêu phát triển bền vững, nguồn: Hội nghị Thượng đỉnh Trái đất Công ước về đa dạng sinh học năm 1992, xác định các thành phần đa dạng sinh học có tầm quan trọng cần bảo vệ và sử dụng bền vững, giám sát những hoạt động có khả năng gây ra các tác động xấu đến đa dạng sinh học, xây dựng các chiến lược, kế hoạch hoặc chương trình quốc gia về bảo vệ và sử dụng bền vững đa dạng sinh học, đưa bảo vệ đa dạng sinh học trở thành một tiêu chí xem xét trong quá trình lập quy hoạch và ban hành các chính sách, sử dụng phương tiện truyền thông và giáo dục để nâng cao hiểu biết về tầm quan trọng của đa dạng sinh học, ban hành luật pháp, chính sách bảo vệ đa dạng sinh học và các khu bảo tồn, tạo các phương tiện kiểm soát nguy cơ do các loài sinh vật bị biến đổi bởi công nghệ sinh học, ngăn chặn việc đưa vào kiểm soát hoặc loại bỏ các giống loài ngoại lai có khả năng đe dọa hệ sinh thái và môi trường sống của các loài bản địa, ví dụ như ốc bươu vàng. Kết luận chương 1. Phát triển lấy tăng trưởng kinh tế làm trọng tâm, không quan tâm đến môi trường, đang đẩy xã hội loài người vào vòng xoáy của sự lẩn quẩn, trong đó việc tăng trưởng kinh tế suy thoái tài nguyên môi trường, xoáy mòn văn hóa xã hội, tăng trưởng kinh tế v.v. sẽ nhanh chóng tiến đến giai đoạn khủng hoảng của xã hội loài người. Phát triển bền vững không loại trừ tăng trưởng kinh tế mà đòi hỏi phúc lợi kinh tế phải cân bằng với các phúc lợi sinh thái và phúc lợi nhân văn, đó là lĩnh vực liên ngành. Phát triển bền vững là một quá trình xã hội chính trị, thách thức lớn nhất của phát triển bền vững không phải là khoa học công nghệ mà đòi hỏi phải thay đổi hành vi của con người về mặt tổ chức, hoạch định chính sách và chiến lược. Phát triển bền vững là một lối sống, một nguyên tắc đạo đức mới, một đạo lý toàn cầu mới. Vì vậy, giáo dục và truyền thông môi trường là một công cụ cực kỳ quan trọng của phát triển bền vững. Tuy nhiên, công cụ này chỉ thực sự sắc bén nếu những lựa chọn về giá trị được chuyển giao vào quá trình hoạch định chính sách và ra quyết định.